Chúng tôi biết ơn các anh cả Irene và Oaks vì những sứ điệp đầy cảm hứng cùng Đại Cao Đoàn Mạc Môn về phần âm nhạc tuyệt vời họ đã đảm trách buổi sáng lễ phục sinh này. Giờ đây tôi có đặc ân ngỏ lời cùng các anh chị em. Tiếp theo bài nói chuyện của tôi, ca đoàn sẽ kết thúc buổi họp này với bài Ngày Nay Chúa Phục Sinh. Sau đó anh cả Joaquin Ecoster thuộc nhóm thu số thầy bài mới sẽ ngỏ lời cầu nguyện kết thúc.
Thật là một đặc ân để nói ngỏ lời cùng các anh chị em buổi sáng hôm nay. Không có một điều gì phù hợp hơn là để tưởng nhớ đến kỷ niệm quan trọng nhất từng xảy ra trên thế gian này bằng việc thờ phượng đấng quan trọng nhất từng bước đi trên trái đất này với tư cách là các tín hữu trong giáo hội, các tín hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta thờ phượng Ngài là đấng đã bắt đầu sự chuộc tội vô hạn của Ngài trong vườn Gethsemane. Ngài sẵn sàng chịu đau đớn vì những tội lỗi và yếu kém của mỗi người chúng ta, với nỗi đau đớn khiến Ngài rớm máu từng lỗ chân lông. Ngài bị đóng đinh trên thập tự ở đồi sọ và trỗi dậy vào ngày thứ ba để trở thành người phục sinh đầu tiên trong các con cái của Cha Thiên Thượng. Tôi yêu mến Ngài và làm chứng rằng Ngài hằng sống. Chính Ngài là đấng dẫn dắt và hướng dẫn giáo hội của Ngài. Nếu không có sự chuộc tội vô hạn của đấng cứu chuộc, thì không một ai trong chúng ta có hy vọng được trở về với Cha Thiên Thượng. Không có sự phục sinh của Ngài thì cái chết sẽ là kết thúc cho sự tồn tại của chúng ta. Sự chuộc tội của đấng cứu rỗi làm cho cuộc sống vĩnh cửu trở thành điều khả thi và sự bất diệt trở thành một thực tế cho tất cả mọi người. Nhờ có sứ mệnh phi thường và sự bình an Ngài ban cho những người theo Ngài mà vợ tôi Wendy và tôi cảm thấy được an ủi vào đêm 2 tháng Giêng năm 2018 khi chúng tôi bị đánh thức bởi một cú điện thoại báo cho chúng tôi biết rằng Chủ tịch Monson đã bước qua tấm màn che. Chúng tôi nhớ Chủ tịch Monson biết bao. Chúng tôi tôn vinh cuộc đời và di sản của ông. Là một người vững mạnh về thuộc linh, ông đã để lại một dấu ấn còn mãi cho tất cả những ai đã biết ông và cho giáo hội ông yêu mến. Vào Chủ nhật ngày 14 tháng Giêng năm 2018, trong căn phòng phụ của đền thờ Salt Lake, đệ nhất Chúa Tây Đoàn đã được tổ chức lại theo mẫu mực giản dị nhưng thiêng liêng được Chúa thiết lập. Rồi trong buổi họp trọng thể ngày hôm qua, các tín hữu của giáo hội trên khắp thế giới đã giơ tay mình lên để xác nhận công việc đã được các vị sứ đồ thực hiện trước đó. Tôi khiêm nhường biết ơn sự ủng hộ, tán trợ của các anh chị em. Tôi cũng biết ơn những người đảm trách chức vụ này trước tôi. Thật là một đặc ân cho tôi được phục vụ trong nhóm túc số 12 vị sứ đồ trong 34 năm qua và quen biết 10 trong số 16 vị chủ tịch tiền nhiệm của giáo hội. Tôi đã học được nhiều điều từ mỗi vị đó. Tôi cũng mang ơn các tổ tiên của mình rất nhiều. Tất cả 8 ông bà cố của tôi đều là những người cải đạo theo giáo hội ở Âu Châu. Mỗi tổ tiên can đảm này đã hy sinh mọi thứ để đi đến Sion. Tuy nhiên, trong các thế hệ theo sau, không phải tất cả các tổ tiên của tôi giữ được lòng tận tụy như vậy. Do đó, tôi không được nuôi dạy trong một gia đình đặt trọng tâm vào phúc âm. Tôi kính yêu cha mẹ của mình. Họ là tất cả đối với tôi và đã dạy cho tôi những bài học thiết yếu. Tôi không thể cảm ơn đủ về cuộc sống hạnh phúc trong mái gia đình mà họ đã tạo ra cho tôi và các anh chị em tôi. Và mặc dù vậy, ngay khi còn là một cậu bé, tôi đã biết mình đang thiếu thốn một điều gì đó. Một ngày nọ, tôi nhảy lên một chiếc xe điện và đi đến nhà sách THNS để tìm một quyển sách về giáo hội. Tôi yêu thích học về phúc âm. Khi tôi tiến việc điều hiểu được lời thông sáng, tôi muốn cha mẹ mình sống theo luật pháp đó. Vì vậy, một ngày nọ, khi còn rất trẻ, tôi đi xuống tầng hầm của gia đình và ném xuống sản xi măng cho vợ mọi chai rượu. Tôi cho rằng cha tôi sẽ phạt tôi, nhưng ông không bao giờ nhắc về việc ấy. Khi tôi trưởng thành và bắt đầu hiểu được sự vĩ đại của kế hoạch của Cha Thiên Thượng, tôi thường tự nhủ với chính mình, tôi không muốn có thêm một món quà Giáng sinh nào nữa. Tôi chỉ muốn được gắn bó với cha mẹ tôi mà thôi. Sự kiện đầy ao ước đó đã không xảy ra cho đến khi cha mẹ tôi hơn 80 tuổi. Nhưng nó thật sự đã xảy ra. Tôi không thể bày tỏ trọn vẹn niềm vui mà tôi đã cảm thấy vào ngày đó và những ngày sau đó nữa. Của cự sự gắn bó của họ và với tôi. Vào năm 1945, trong khi tôi đang đi học trường y khoa, tôi đã kết hôn với Denzel White ở đền thờ Salt Lake. Cô ấy và tôi được ban phước với 9 người con gái xinh đẹp và một người con trai quý báu. Đứa con trai duy nhất. Ngày nay, gia đình luôn tăng trưởng của chúng tôi là một trong những niềm vui lớn lao nhất trong cuộc sống của tôi. Vào năm 2005, sau gần 60 năm kết hôn, Denzel yêu mến của tôi đột ngột qua đời, đã được kêu gọi về nhà. Trong một khoảng thời gian nỗi đau buồn khiến tôi gần như tê liệt, nhưng sứ điệp của lễ phục sinh và lời hứa về sự phục sinh đã củng cố tôi. Rồi Chúa mang Wendy Watson đến bên tôi. Chúng tôi được gắn bó trong đền thờ Salt Lake vào ngày 6 tháng 4 năm 2006. Tôi yêu cô ấy. Cô ấy là một người phụ nữ phi thường. Một phước lành lớn lao cho tôi, cho gia đình chúng tôi và cho toàn thể giáo hội. Mọi phước lành này đã đến từ kết quả của sự tìm kiếm và lắng nghe theo những sự thúc giục của Đức Thánh Linh. Chủ tịch Snow đã nói rằng, đây là đặc ân lớn lao cho mọi thánh hữu ngày sau, rằng chúng ta có quyền để có được những sự biểu hiện của Thánh Linh mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta. Một trong những điều mà Thánh Linh đã nhiều lần khắc ghi trong tâm trí tôi kể từ khi tôi được kêu gọi với tư cách là Chủ tịch của giáo hội là Chúa sẵn lòng biết bao để mặc khải tâm trí và ý muốn của Ngài. Đặc ân để nhận được sự mặc khải là một trong các ân tứ lớn nhất của Thượng Đế ban cho con cái của Ngài. Qua những sự biểu hiện của Đức Thánh Linh, Chúa sẽ trợ giúp chúng ta trong mọi điều ngay chính mà chúng ta theo đuổi. Trong một căn phòng phẫu thuật, tôi nhìn xuống một bệnh nhân, không chắc làm thế nào để thực hiện một thủ tục y khoa chưa từng có, và được Đức Thánh Linh bày tỏ kỹ thuật đó trong tâm trí tôi. Để lời cầu hôn Wendy được thuyết phục hơn, tôi đã nói với cô ấy rằng, anh biết sự mặc khải và cách để nhận được nó. Đáng khen cho cô ấy, và theo như tôi nhận ra, đó là một đặc tính của cô ấy. Cô ấy đã tìm kiếm và nhận được sự mặc khải cho bản thân về chúng tôi rồi. Và điều đó đã cho cô ấy lòng can đảm để đồng ý. Với tư cách là một thành viên của nhóm túc số 12 vị sứ đồ, tôi cầu xin hàng ngày để có sự mặc khải và cảm tạ Chúa mỗi khi Ngài nói với tấm lòng và tâm trí tôi. Hãy nghĩ về phép lạ của việc nhận được sự mặc khải. Bất kể sự kêu gọi trong giáo hội của chúng ta là gì, chúng ta có thể cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng và được dìu dắt cùng hướng dẫn, được cảnh báo về những gì nguy hiểm và gây sao lãng, và được làm cho có khả năng để làm những việc chúng ta hoàn toàn không thể tự mình làm được. Nếu chúng ta thật sự nhận được Đức Thánh Linh và học cách nhận ra và hiểu được những sự thúc giục của Ngài, thì chúng ta sẽ được chỉ dẫn trong mọi vấn đề lớn hay nhỏ. Khi gần đây tôi đối mặt với bổn phận nặng nề là phải chọn hai người cố vấn, tôi tự hỏi làm thế nào tôi có thể chọn ra chỉ hai người từ 12 người tôi yêu thương và kính trọng. Bởi vì tôi biết rằng sự soi dẫn tốt dựa trên thông tin tốt, tôi đã thành tâm gặp gỡ riêng với từng vị sứ đồ. Rồi tôi lui vào trong một căn phòng riêng ở đền thờ và tìm kiếm ý muốn của Chúa. Tôi làm chứng rằng Chúa đã chỉ thị tôi chọn Chủ tịch Oaks và Chủ tịch Irene phục vụ với tư cách là các cố vấn của tôi trong đệ nhất chủ tịch đoàn. Cũng theo cách tương tự, tôi làm chứng rằng Chúa đã soi dẫn sự kêu gọi của anh cả Gong và anh cả Suarez để được sắc phong làm các sứ đồ của Ngài. Tôi chào mừng họ đến với sự phục vụ độc nhất vô nhị này trong tình anh em. Khi chúng tôi nhóm họp với tư cách Hội đồng Đệ nhất Chủ tịch Đoàn và nhóm túc số 12 vị sứ đồ, thì phòng họp của chúng tôi trở thành căn phòng của sự mặc khải. Thánh Linh hiện diện một cách rõ ràng. Trong lúc chúng tôi vật lộn với các vấn đề phức tạp, một tiến trình hào hứng diễn ra khi từng vị sứ đồ thoải mái bày tỏ ý nghĩ và quan điểm của mình. Mặc dù chúng tôi có thể khác nhau trong các quan điểm ban đầu, nhưng tình yêu thương chúng tôi cảm nhận cho nhau thì không thay đổi. Sự đoàn kết của chúng tôi giúp chúng tôi nhận ra ý muốn của Chúa dành cho giáo hội của Ngài. Trong các buổi họp của chúng tôi, số đông không bao giờ thắng thế. Chúng tôi thành tâm lắng nghe những người một và nói chuyện với nhau cho đến khi chúng tôi thống nhất ý kiến. Rồi khi chúng tôi đã hoàn toàn đồng thuận ảnh hưởng hợp nhất của Đức Thánh Linh, thật là làm nổi gai ốc. Chúng tôi kinh nghiệm được điều mà tiên tri Joseph Smith đã biết khi ông dạy rằng, bằng sự đoàn kết trong cảm nghĩ, chúng ta nhận được quyền năng với Thượng Đế. Không thành viên nào trong đệ nhất chủ tịch đoàn hai nhóm túc số 12 về sứ đồ đưa ra quyết định về giáo hội của Chúa mà dựa theo sự xét đoán tốt nhất của riêng mình. Thưa các anh chị em, làm thế nào chúng ta có thể trở thành những người nam và người nữ, các tôi tớ giống như Đấng Kitô mà Chúa cần chúng ta để trở thành? Làm thế nào chúng ta có thể tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi làm chúng ta bối rối? Nếu kinh nghiệm tột bậc của Joseph Smith trong khu rừng thiêng liêng dạy chúng ta điều gì, thì đó chính là các tầng trời đang mở ra và Thượng Đế phán bảo với con cái của Ngài. Tiên tri Joseph Smith đã đưa ra một mẫu mực cho chúng ta noi theo để giải đáp các câu hỏi của mình. Khi được thu hút bởi lời hứa của gia cơ rằng nếu chúng ta kém khôn ngoan, chúng ta có thể cầu vấn Thượng Đế, thiếu niên Joseph đã trực tiếp nói hỏi Cha Thiên Thượng câu hỏi của mình. Ông đã tìm kiếm sự mặc khải cá nhân, và công cuộc tìm kiếm của ông đã mở ra gian kỳ cuối cùng này. Theo cách tương tự, công cuộc tìm kiếm của các anh chị em sẽ mở ra điều gì cho các anh chị em? Các anh chị em kém khôn ngoan trong việc gì? Các anh chị em cảm thấy điều gì là một nhu cầu cần thiết cần phải được biết hoặc hiểu? Hãy nói theo tấm gương của tiên tri Joseph, tìm một nơi yên tĩnh mà các anh chị em có thể thường xuyên lui tới. Hạ mình khiêm nhường trước Thượng Đế, trút lòng mình lên Cha Thiên Thượng, tìm đến Ngài để có các câu trả lời và được an ủi. Cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Kitô về những mối bận tâm, những sợ hãi, những yếu kém của các anh chị em, vâng, những gì khát khao trong tấm lòng mình. Và rồi, hãy lắng nghe. Viết xuống những ý nghĩ đến trong tâm trí các anh chị em, ghi lại các cảm giác và hành động theo những điều các anh chị em được thúc giục. Khi các anh chị em lặp lại tiến trình này ngày qua ngày, theo năm tháng, các anh chị em sẽ tăng trưởng theo nguyên tắc mặc khải. Thượng Đế có thật sự muốn phán bảo với các anh chị em không? Vâng, có. Giống như người giang ra bàn tay yếu ớt của mình để ngăn dòng sông Misery đang chảy, thì chẳng khác chi ngăn cản Đấng toàn năng đổ sự hiểu biết từ trời lên đầu các thánh hữu Ngài sao vậy? Các anh chị em không phải tự hỏi về điều gì là thật. Các anh chị em không phải tự hỏi ai là người mình có thể tin cậy chắc chắn. Qua sự mặc khải cá nhân, các anh chị em có thể nhận được lời chứng cho chính mình rằng sách Mặc Môn là lời của Thượng Đế. Joseph Smith là một vị tiên tri, và đây là giáo hội của Chúa. Bất kể điều những người khác có thể nói hoặc làm, không ai có thể lấy đi một chứng ngôn đến trong tâm trí các anh chị em về điều gì là thật. Tôi khẳng đại các anh chị em gia tăng khả năng thuộc linh hiện tại của mình để nhận được sự mặc khải cá nhân, vì Chúa đã hứa nếu các ngươi cầu xin thì các ngươi sẽ nhận được điều mặc khải này đến điều mặc khải khác, sự hiểu biết này đến sự hiểu biết nọ, để các ngươi có thể hiểu được những điều kinh nghiệm và những điều bình an là những điều đem lại sự vui mừng và đem lại cuộc sống vĩnh cửu. Có rất nhiều điều hơn nữa mà Cha Thiên Thượng muốn các anh chị em biết được. Như anh cả Neil A. Maxwell đã dạy, với những ai có mắt thấy được và tai nghe được thật rõ ràng rằng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con đang ban cho những bí mật của vũ trụ. Không có gì mở được các tầng trời giống như sự tổng hợp, bao gồm sự thanh khiết được gia tăng, sự vâng lời chính xác, sự tìm kiếm thiết tha, việc hàng ngày nuôi dưỡng lời của Đấng Kitô trong sách Mặc Môn, và thời gian thường xuyên được cam kết hành dành cho công việc đền thờ và lịch sử gia đình. Chắc chắn rằng có những khi các anh chị em cảm thấy như thế, các tầng trời đóng lại, nhưng tôi hứa rằng khi các anh chị em tiếp tục vâng lời, bày tỏ lòng biết ơn về mọi phước lành Chúa ban cho, và khi các anh chị em kiên nhẫn tôn trọng kỳ định của Chúa, thì các anh chị em sẽ được ban cho kiến thức và sự hiểu biết mà các anh chị em đang tìm kiếm. Mọi phước lành của Chúa dành cho các anh chị em, thậm chí các phép lạ, sẽ theo sau. Đó là điều mà sự mặc khải cá nhân sẽ mang đến cho các anh chị em. Tôi cảm thấy lạc quan về tương lai. Tương lai sẽ tràn đầy cơ hội mỗi người chúng ta tiến triển, cống hiến và mang phúc âm đến mọi nơi trên thế gian. Nhưng tôi cũng ý thức được về những ngày phía trước. Chúng ta sống trong một thế giới phức tạp đang gia tăng sự cãi vã. Mạng xã hội luôn luôn có sẵn và các bản tin xuyên suốt 24 giờ đang tấn công chúng ta với những thông điệp không dứt. Nếu chúng ta muốn có hy vọng để sàng lọc được vô số tiếng nói và triết lý loài người mà đã kích lẽ thật, thì chúng ta phải học cách nhận được sự mặc khải. Đấng cứu rỗi và cứu chuộc của chúng ta, Chúa Giêsu Kitô, sẽ thực hiện một số các công việc lạ lùng nhất của Ngài từ bây giờ cho đến khi Ngài tái lâm. Chúng ta sẽ thấy các dấu chỉ kỳ diệu cho thấy Thượng Đế Đức Chúa Cha và vị nam tử yêu dấu của Ngài chủ tọa trái đất này trong vẻ uy nghi và vinh hoang. Nhưng trong những ngày phía trước, chúng ta sẽ không thể nào tồn tại được về mặt thuộc linh nếu không có ảnh hưởng dìu dắt, chỉ dẫn và an ủi của Đức Thánh Linh. Các anh chị em thân mến, tôi khẩn nài các anh chị em gia tăng khả năng thuộc linh của mình để nhận được sự mặc khải. Hãy để Chủ nhật lễ phục sinh này là một giây phút quyết định trong cuộc đời các anh chị em. Hãy chọn làm công việc thuộc linh được đòi hỏi để vui hưởng ân tứ Đức Thánh Linh và nghe được tiếng nói của Thánh Linh thường xuyên hơn và rõ ràng hơn. Cùng với Moroni, tôi khuyên nhủ các anh chị em vào ngày Sa-bát lễ phục sinh này, hãy đến cùng Đấng Kitô và hãy nắm giữ mọi ân tứ tốt lành, bắt đầu với ân tứ Đức Thánh Linh, là ân tứ mà có thể và sẽ thay đổi cuộc sống của các anh chị em. Chúng ta là các tín đồ của Chúa Giêsu Kitô. Lẽ thật quan trọng nhất mà Đức Thánh Linh sẽ làm chứng cho các anh chị em là Chúa Giêsu là Đấng Kitô, vị nam tử của Đấng, của Thượng Đế hằng sống, Ngài hằng sống. Ngài là Đấng biện hộ của chúng ta với Đức Chúa Cha, Đấng gương mẫu và Đấng cứu chuộc của chúng ta. Vào ngày Chủ nhật lễ Phục sinh này, chúng ta tưởng nhớ sự hy sinh chuộc tội của Ngài, sự phục sinh thật sự của Ngài và thiên tính của Ngài. Đây là giáo hội của Ngài đã được phục hồi qua tiên tri Joseph Smith. Tôi làm chứng như vậy với tình yêu thương của tôi dành cho mỗi anh chị em. Trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.